Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng 12, 2019. Bắc Kinh liên tục bị Mỹ và Nhật Bản lên án đe dọa an ninh các nước láng giềng ở Biển Đông. Trung Quốc dọa trả đũa nước Đức nếu Huawei bị loại trong dự án phát triển mạng thế hệ 5. Tại Cuba, dù bị suy yếu, Tổ chức Liên minh vì các dân tộc Nam Mỹ cáo buộc Hoa Kỳ hung hăng. Kính thưa quý thính giả, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ từ Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản từ Doha, trước sau vài tiếng đồng hồ lên án đích danh Bắc Kinh sử dụng sức mạnh vũ khí và căn cứ quân sự ở Biển Đông để áp chế các quốc gia trong vùng. Đô đốc John Aquilino cho biết không để yên cho Trung Quốc thao túng, còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cảnh báo những kẻ gieo gió sẽ gặt bão.
Trước hết, theo hãng tin AP, trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok hôm thứ Sáu vừa qua, Đô đốc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương John Aquilino nhận định các hoạt động quân sự của Trung Quốc tranh chấp chủ quyền và xây dựng phi trường đưa máy bay quân sự ra các đảo đá ở Biển Đông là nhằm mục tiêu tối hậu, bức hiếp và hù dọa các nước trong vùng. Từ trong nguyên văn, Đô đốc Aquilino tuyên bố thêm là Mỹ không muốn tranh hùng với Trung Quốc, thế nhưng Hoa Kỳ sẽ hợp tác nơi nào hợp tác được và tranh đấu nếu cần phải tranh đấu để bảo đảm hòa bình cho các quốc gia chia sẻ cùng những giá trị với Hoa Kỳ. Vài giờ sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono khi phát biểu tại một cuộc hội thảo về an ninh ở Qatar cũng cho rằng Trung Quốc âm mưu khống chế Biển Đông, Bắc Kinh đơn phương phá hoại nguyên trạng trật tự thế giới, gia tăng võ trang kể cả vũ khí hạt nhân một cách thiếu minh bạch. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật thì những kẻ âm mưu bành trướng bằng quân sự phải trả giá. Trong năm 2019, Mỹ và các nước đồng minh châu Á không thụ động. Theo nhật báo Hồng Kông China Morning Post, trích dẫn một bản báo cáo thường niên của một nhóm chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Bắc Kinh, thì trong năm sắp kết thúc, Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành tổng cộng 85 cuộc tập trận quân sự với hầu hết các nước, khu vực từ Singapore đến Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản hay Úc. Theo các chuyên gia Trung Quốc, các cuộc tập trận này là nhằm giúp cho Hải quân Mỹ có nhiều đồng minh hơn và chuẩn bị tác chiến tốt hơn.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, thứ Bảy hôm qua, hàng ngàn nghìn người Thái Lan đã tụ tập về thủ đô Bangkok theo lời kêu gọi của thủ lĩnh đảng đối lập Tương Lai Mới, hiện đang bị Tòa Hiến pháp Thái Lan đe dọa giải thể. Đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên kể từ sau bầu cử lập pháp gây tranh cãi hồi cuối tháng 3 năm nay. Những người biểu tình đã chiếm đóng một trục giao thông lớn tại thủ đô. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Carol Isu tường thuật.
Des milliers de manifestants réunis à une intersection majeure d'un quartier touristique appelant à la démission.
Hàng ngàn người biểu tình tụ tập ở một giao lộ quan trọng tại một khu phố du lịch, kêu gọi thủ tướng từ chức. Đường phố và cầu tàu điện trên không thì đang nghịt người. Một cảnh tượng chưa từng thấy tại Bangkok kể từ sau những cuộc biểu tình lớn năm 2014 dẫn đến cú đảo chính. Nếu như hôm nay họ đến đây, chính là vì có lời kêu gọi của Thanaton, lãnh đạo đảng đối lập trẻ tuổi, một gương mặt mới nổi lên trong cuộc bầu cử vừa qua và đã trở thành mục tiêu tấn công của các cơ quan tư pháp hiện đang mở nhiều thủ tục pháp lý chống lại ông. Mà bằng chứng mới nhất là lời đe dọa giải thể đảng của ông sắp thành hiện thực. Mục tiêu là nhằm gạt ra khỏi cuộc chơi 81 đại biểu của đảng này tại nghị viện và rất có thể sẽ cấm các lãnh đạo của đảng này hoạt động chính trị trong vòng 10 năm. Với cái cớ là Thanaton xuất thân từ một gia đình công nghiệp lớn đã cho đảng của ông vay tiền trong quá trình vận động tranh cử hồi tháng 3 năm nay. Thanaton đã từng bị đuổi ra khỏi nghị viện, lần này không thể chấp nhận được, ông kêu gọi biểu tình. Ông nói, họ muốn hủy diệt chúng ta, muốn chúng ta câm lặng mãi mãi. Đó là những phương pháp dọa dẫm của chế độ tướng lĩnh độc tài. Hôm nay chúng ta đến đây để nói stop. Bị khoảng 100 cảnh sát giải tán trong yên lặng, cuộc biểu tình muốn cho thấy có một sự biểu dương lực lượng cho các sự kiện tiếp theo. Tòa Hiến pháp phải ra lệnh giải thể đảng này trong những ngày sắp tới.
Caroline Zuban, Bangkok, RFI. Cũng trong khu vực Đông Nam Á, đảo Mindanao ở miền nam Philippines lại bị động đất. Theo tin đầu tiên, vụ động đất với cường độ 6,9 trên 10 tính theo thang điểm Richter đã làm một em bé thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Bản thân Tổng thống Duterte có mặt tại thủ phủ Davao, cách tâm chấn 90 cây số cũng bị chấn động, theo phát ngôn viên phủ Tổng thống. Cách nay 2 tháng, cũng tại đảo Mindanao, một vụ động đất với cường độ 6 trên thang điểm Richter đã giết chết hàng chục người. Động đất ở cường độ 6,9 có thể tàn phá một khu vực rộng lớn trong đường kính 180 cây số tính từ tâm chấn. Hàng triệu xe hơi của Đức bán tại Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng. Đại sứ Trung Quốc tại Đức vào ngày hôm qua đã có lời dọa giảm như trên nếu chính quyền Berlin gạt tập đoàn Huawei ra khỏi chương trình phát triển mạng liên lạc điện tử thế hệ 5.
Trả lời một tờ báo Đức, ông Ngô Khẩn cảnh báo xin trích, nếu Đức quyết định gạt Huawei ra khỏi thị trường Đức thì sẽ có những hậu quả, chính phủ Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đại sứ Trung Quốc khẳng định Huawei không có nghĩa vụ pháp lý cung cấp dữ liệu cho chính quyền Bắc Kinh. Nhưng ông Ngô Khẩn cũng không quên nhắc nhở là xe ô tô của Đức hiện đang chiếm đến 1/4 thị trường xe hơi tại Đức, với số xe bán ra trong năm 2018 là 28 triệu chiếc. Ông lập luận xin trích, liệu chúng tôi có được nói là xe ô tô Đức không an toàn và chúng tôi đã có thể tự sản xuất xe cho chính mình hay không? Không, đó chẳng qua chỉ là một sự bảo hộ mậu dịch thuần túy. Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc có lời dọa giảm như trên trong bối cảnh chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang tranh luận về một dự luật nhằm áp đặt lệnh cấm đối với các nhà cung cấp mạng 5G không đáng tin cậy. Bản thân Thủ tướng Đức đang chịu nhiều sức ép, một mặt từ phía các nghị sĩ trong chính phủ liên minh vốn dĩ ngày càng lo ngại Huawei và mặt khác là từ phía Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây thúc ép các nước đồng minh gạt tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G. Các linh kiện viễn thông của Huawei bị nhiều nước nghi ngờ là những trang thiết bị dò thám cho chính quyền Bắc Kinh, những cáo buộc mà Huawei liên tục bác bỏ trong thời gian qua.
Nước Đức cũng đang chuẩn bị công luận đón lao động châu Á và Nam Mỹ. Để giải quyết tình trạng thiếu lao động có tay nghề vững chắc, chính phủ Đức đã thông qua một đạo luật có hiệu lực kể từ tháng 3 năm 2020, cho phép tuyển dụng nhân viên ngoài Liên hiệp châu Âu. Để chuẩn bị cho công luận trong bối cảnh phe cực hữu lên điểm, Thủ tướng Đức triệu tập một cuộc hội thảo gồm giới lãnh đạo chính trị và công đoàn vào ngày thứ hai tới. Thành phần lao động nào cần thiết cho nước Đức và điều kiện tuyển dụng ra sao? Theo thông tin viên Pascal Thibault từ Berlin, thì nhu cầu của Đức rất lớn. Các ngành như là trợ tá điều dưỡng, chuyên viên điện toán, kỹ sư và nghệ nhân, một danh sách rất dài về nghề nghiệp và các lĩnh vực công nghiệp mà nước Đức khan hiếm nhân viên chuyên môn. Với tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, Đức đã tuyển dụng một lực lượng nhân công 2,5 triệu người đến từ các nước Liên hiệp châu Âu mà vẫn không đủ cung ứng cho thị trường lao động. Kể từ đầu tháng 3, năm tới, đạo luật mới về lao động nhập cư bắt đầu có hiệu lực. Theo Thủ tướng Angela Merkel, thì nước Đức có nguy cơ mất tính hấp dẫn nếu không tuyển dụng lao động giỏi ở nước ngoài. Châu Á và châu Mỹ Latin là hai nơi ưu tiên nằm trong dự án. Để hỗ trợ cho chính sách di dân có chọn lọc, chương trình dạy tiếng Đức ở nước ngoài sẽ được mở rộng qua Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Goethe, cơ quan phụ trách, sẽ làm liên lạc hợp tác với một số nước. Với luật mới không cần thiết và kiểm chứng trước xem có một công dân Đức hay công dân châu Âu nào đang chờ tuyển dụng hay không. Tại Ý, xã hội công dân xuống đường biểu dương lực lượng không phải để chống chính phủ nhưng chống phe cực hữu. Ngày hôm qua, hàng chục ngàn người tự nhận thuộc phong trào cá mòi tập hợp tại thủ đô Roma biểu dương lực lượng chống đảng cực hữu La Liga của cựu phó thủ tướng Salvini lãnh đạo cũng như các đảng phái bảo thủ có chủ trương bài ngoại. Theo ban tổ chức, đã có 100.000 người ghi danh tham gia cuộc tập họp ôm quà vào ngày hôm qua tại quảng trường Saint-Jean de la Tonne ở thủ đô nước Ý. Đúng một tháng trước, phong trào mang tên Cá Mòi được khai sinh tại thành phố Bologna, miền đông bắc nước Ý, sau một cuộc meeting mà người tham gia đông đến mức không có chỗ chen chân. Thông tin viên RFI Alenia từ Roma tường thuật.
Tout toutes les générations étaient représentées
sur la place. Tất cả các thế hệ đều được đại diện trên quảng trường Saint-Jean-de-Latran với muôn vàn những tấm biểu ngữ vẽ hình con cá mòi và trên nền nhạc của bản Bella Ciao, biểu tượng của những người kháng chiến chống lại chủ nghĩa phát xít, cuộc tuần hành tại Roma cho thấy rõ ràng thành công vượt bậc của phong trào được khai sinh cách nay đúng một tháng. Cô Teresa, một người Ý gốc Pháp, không thể nào bỏ lỡ cơ hội đến dự cuộc tập hợp này. Teresa nói, tôi muốn bằng mọi giá phải tham gia phong trào để phản đối chính sách kỳ thị của Ý hiện nay. Hơn nữa, cá mòi là một phong trào phản kháng bất bạo động. Đây là một điều rất hay. Chính sách của ông Salvini làm tôi khiếp sợ và ảnh hưởng của Salvini hiện vẫn còn rất lớn. Trên sân khấu lưu động, đại diện của phong trào cá mòi Mattia Santori bác bỏ tư tưởng một chiều và thô thiển của phe dân túy. Nhiều sinh viên đứng lên đọc một vài chương trong bản hiến pháp của nước Ý. Một nghị viên châu Âu và cũng là bác sĩ, ông Pietro Bartolo từ Lampedusa đã có mặt tại đây. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu cần phục hồi danh dự cho những người nhập cư. Có những người cho rằng sự hiện diện đông đảo ngày hôm qua trong cuộc tập họp ở Roma là phân bón tốt nhất để nền dân chủ của Ý được lớn mạnh. Có một điều chắc chắn, đó là phong trào cá mòi không dừng lại ở đây.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Tại châu Mỹ Latin, thượng đỉnh ANBA, còn gọi là Liên minh Bolivar vì các dân tộc Mỹ Latin lần thứ 17 diễn ra tại thủ đô La Habana vào ngày hôm qua 14 tháng 12. Thủ tướng Cuba Bruno Rodriguez một lần nữa lên án chính sách hung hăng và can thiệp của Hoa Kỳ tại nhiều nước Nam Mỹ. Liên minh ANBA được thành lập cách nay 15 năm theo sáng kiến của Cuba và Venezuela, quy tụ 9 nước vùng Caribe và châu Mỹ Latin. Tổ chức này hiện đang mất dần ảnh hưởng do những thay đổi chính trị trong khu vực. Cuộc họp ngày hôm qua là dịp để ANBA tái khẳng định vị thế của mình. Thông tín viên Domitin Piron từ thủ đô Cuba tường thuật.
Evo Morales manquait à l'appel hier à La Havane, mais l'ex-président bolivien est désormais réfugié en Argentine.
Evo Morales đã nhớ cuộc hẹn ngày hôm qua ở La Habana, bởi vì cựu tổng thống Bolivia kể từ giờ đến tị nạn ở Argentina và chính phủ Bolivia gần đây đã quyết định rút ra khỏi Liên minh ANBA, Liên minh Bolivar vì các dân tộc châu Mỹ. Giống như Ecuador cách nay một năm khi tổng thống Lenin Moreno lên cầm quyền. Thượng đỉnh ANBA lần thứ 17 lần này tập hợp các lãnh đạo, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng thống Venezuela, Tổng thống Nicaragua, cũng như là nhiều lãnh đạo chính phủ các tiểu quốc vùng Caribe. Tất cả đồng thanh lên án cú đảo chính ở Bolivia và các căng thẳng tại châu Mỹ Latin là có sự can thiệp từ Mỹ. Trong tuyên bố sau cùng, do chính thủ tướng Cuba ông Bruno Rodriguez đọc, giọng điệu mang hơi hướng chống đế quốc Mỹ, ông nói, chúng tôi lên án chính sách hung hăng và can thiệp của chính quyền Mỹ, cùng với sự đồng lõa của giới tài phiệt trong nước và giới truyền thông, vốn bảo vệ một mô hình tân tự do bất nhân và là nguồn cội cơ bản của mọi sự bất ổn nguy hiểm trong khu vực. Hết lời dẫn. Chương trình tình liên đới y tế và giáo dục đối với các nước anh em của Cuba cũng được ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng thượng đỉnh lần này còn được đánh dấu bởi sự vắng mặt của nhiều lãnh đạo tinh thần của liên minh, đó là Fidel Castro và Hugo Chavez. Các lãnh đạo cũng như là giới báo chí trong khu vực tập trung bàn thảo nhiều về di sản do hai nhân vật này để lại hơn là suy nghĩ về những hướng đi cho tương lai.
COP25 kết thúc vào ngày hôm nay sau hai tuần đàm phán tại Madrid. Hội nghị về khí hậu do Liên Hiệp Quốc bảo trợ chỉ đạt được đồng thuận tối thiểu, nếu không muốn nói là thất bại. Tuy nhìn nhận là phải khẩn cấp chống khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hâm nóng mặt đất, nhưng các nước không đồng ý trên các biện pháp trung hòa khí CO2, đó là vế hành động cuối cùng trong Hiệp định Paris COP21. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung. Tại Pháp, đình công có chiều hướng kéo dài. Trước thềm Giáng sinh, nước Pháp vẫn tiếp tục bị tê liệt. Chủ nhật hôm nay, toàn bộ hệ thống công cộng phục vụ thủ đô và các vùng phụ cận, metro, xe điện ngầm, trừ 2 tuyến 1 và 14 tự động, tất cả đều ngưng hoạt động. Hệ thống xe buýt cũng giảm phân nửa, làm sinh hoạt thương mại và giải trí ngày cuối tuần và cận Tết mất sinh khí. Chưa có dấu hiệu khai thông được. Một trong hai điểm bế tắc là rút lại đề nghị quy định tăng tuổi về hưu chính thức từ 62 lên 64. Một trong hai tổ chức công đoàn lớn là CFDT yêu cầu chính phủ chỉ cần bỏ điều khoản này thôi thì họ sẽ rút lệnh đình công.
Tại Hồng Kông, xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát lại xảy ra. Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ và dùng khí hơi cay để giải tán những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại các khu trung tâm thương mại. Nhiều người biểu tình mặc trang phục màu đen đã tổ chức các cuộc xuống đường chớp nhoáng tại nhiều nơi khác nhau kèm theo các hành động đập phá.
Đụng độ mạnh giữa người biểu tình và cảnh sát ở Liban. Gần 100 người bị thương vì đạn cao su của cảnh sát vào chiều thứ Bảy tại thủ đô Beirut. Đây là vụ xung đột nghiêm trọng nhất từ khi phong trào phản kháng chống chế độ tham nhũng nổi dậy từ tháng 10. Bộ trưởng Nội vụ Liban ra lệnh điều tra khẩn cấp và minh bạch, truy tìm những người có trách nhiệm. Trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc thẩm vấn tại Quốc hội vào thứ Ba tới để bầu một thủ tướng mới, người dân Liban dứt khoát đòi một chính phủ kỹ trị và độc lập.
Bolivia sắp phát lệnh truy nã cựu tổng thống Evo Morales. Trước giới báo chí, quyền tổng thống Bolivia bà Jean Añez cho biết sẽ phát lệnh truy nã ông Morales trong những ngày sắp tới. Trong số các tội danh đưa ra, chính quyền Bolivia hiện nay còn buộc tội ông Morales về tội phản loạn.
Hoa hậu Jamaica đăng quang Hoa hậu Thế giới 2019. Tony Ann Singh, nữ sinh viên khoa tâm lý học 23 tuổi, của đảo quốc Jamaica được bầu làm hoa hậu thế giới trong buổi lễ tuyển chọn đêm thứ Bảy vừa qua tại London. Đệ nhất á hậu là Miss Guadeloupe, tức là hoa hậu đảo Guadeloupe của Pháp năm 2018, cô Ophelie Mezino, 20 tuổi, đương kim hoa hậu châu Âu. Người đẹp Ấn Độ Suman Rao đứng hạng 3. Đây là lần thứ tư Jamaica được vương miệng hoa hậu thế giới.
Tại Pháp, ứng viên đảo Guadeloupe được bầu chọn là Miss France 2020 với chiều cao 1m75, cô Clémence Bottineau, người đảo Guadeloupe 22 tuổi, học viên thạc sĩ ngành lịch sử nghệ thuật, ngày hôm qua đã vượt qua 4 ứng viên của tỉnh Provence, Tahiti, Bourgogne và Côte d'Azur để trở thành hoa hậu nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, chương trình ngày Chủ nhật sẽ được tiếp nối với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao của anh Vũ, bóng đá Việt Nam đã thực sự đạt được đẳng cấp mới hay chưa? Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, tình khúc Fonsgan và thế hệ trẻ do Tuấn Thảo giới thiệu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn và trình bày.
Điểm tuần báo.
Hai chủ đề chính chia nhau trang bìa các tạp chí ra tuần này: cuộc bầu cử quốc hội tại Anh và phong trào chống cải cách hưu bổng ở Pháp. Riêng đối với độc giả quan tâm đến Việt Nam, có một bài viết đáng chú ý trên tuần báo Anh The Economist mang tựa đề Thẻ đỏ, nói về một câu lạc bộ bóng đá tại Hà Nội mang một cái tên kỳ lạ nhưng rất chính trị bằng tiếng Anh, No UFC. Đối với phóng viên của The Economist đã đến tận Hà Nội để tìm hiểu về đội bóng này, thì đó là một câu lạc bộ bóng đá Việt Nam đang thách thức Trung Quốc, mà ngay tên gọi đã được nhà báo Anh cho là một tiếng kêu xuất phát từ trái tim, dùng nguyên văn từ ngữ tiếng Pháp, cri de cœur, một cái tên biểu thị rõ ý muốn bác bỏ yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Về cái tên câu lạc bộ bóng đá No UFC, bài báo đã giải thích rõ rằng chữ U trong tên đội bóng chỉ đường chín đoạn hình chữ U mà Trung Quốc dùng để yêu sách chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông, ăn vào một khu vực rộng lớn mà luật pháp quốc tế công nhận là thuộc về Việt Nam. Điểm lý thú được The Economist ghi nhận là trong tên gọi của câu lạc bộ đó, chữ tắt FC có thể hiểu theo hai cách. Cách thông thường là Football Club, tức là câu lạc bộ bóng đá. Nhưng cũng có người giải thích một cách nôm na hơn là Fuck China, hiểu là DM Trung Quốc. Đối với phóng viên của The Economist, câu lạc bộ No UFC được thành lập vào năm 2011 để phản đối các hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Do việc các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thường bị trấn áp và nghiêm cấm ở Việt Nam. Một nhóm các nhà hoạt động đã nghĩ ra cách để nói lên quan điểm của mình mà không bị bắt giữ. Và thế là No UFC ra đời. Tuy nhiên, theo The Economist, công an Việt Nam đã không bị lừa lâu. Nhiều trận đấu của câu lạc bộ đã bị đình chỉ. Các nhà quản lý sân bóng được khuyến cáo là không được cho câu lạc bộ này vào chơi bóng. Thậm chí, thành viên câu lạc bộ còn bị đánh đập và bỏ tù. Cho dù vậy, đội No UFC vẫn không nản lòng và tiếp tục chơi bóng mỗi chủ nhật. Việc chính quyền đối xử khắc nghiệt với câu lạc bộ No UFC đáng ngạc nhiên vì câu lạc bộ này được thành lập chỉ để thể hiện tình cảm ủng hộ Việt Nam. Nhưng theo The Economist, có hai lý do giải thích phản ứng đó. Trước hết, câu lạc bộ này có thể là đã quá yêu nước so với khẩu vị của chế độ. Mặc dù chính quyền Việt Nam phản đối các yêu sách và hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng trong thực tế, phản ứng của Việt Nam thường rất nhẹ nhàng. Nhà nghiên cứu Vũ Tường thuộc Đại học Mỹ Oregon cho rằng, trong Đảng Cộng sản cầm quyền, có một phe bảo thủ không muốn xúc phạm đối tác Trung Quốc. Lý do thứ hai là có một mối liên hệ đang phát triển giữa câu lạc bộ No U và các hoạt động dân chủ. Vì thái độ thận trọng của chính quyền trên vấn đề Biển Đông, nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam cho rằng Đảng còn yếu đuối trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Phong trào đình công rầm rộ tại Pháp chống kế hoạch cải tổ hệ thống hưu bổng bùng lên từ ngày 5 tháng 12, dĩ nhiên đã được các tuần báo Pháp thông tin và bình luận rộng rãi, đặc biệt với trang bìa và hồ sơ chính trên hai tờ L'Express và Le Point. Trong lúc L'Express khoe một hồ sơ độc quyền mặt khuất của công cuộc cải tổ, thì Le Point cố tìm cách giải thích sự kiện nước Pháp đã nổi điên như thế nào.
Với những số liệu cụ thể, Le Point không ngần ngại châm biếm. Nước Pháp quả không hổ danh là vô địch thế giới về môn đình công. Dựa trên số liệu trong giai đoạn 2008-2016 đối với Pháp và 2008-2017 đối với các nước khác, Le Point ghi nhận là số ngày đình công bình quân mỗi năm cho mỗi 1.000 người làm công ăn lương ở Pháp lên đến 118 ngày, đứng hạng nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE. Đây là một con số cao hơn rất nhiều so với các láng giềng của Pháp. Như Bỉ chỉ có 88 ngày đình công, Tây Ban Nha 57 ngày, hay Anh Quốc chỉ có 21 ngày, hoặc Đức 16 ngày. Ít đình công nhất là Thụy Sĩ vỏn vẹn 1 ngày, hay Mỹ chỉ có 5 ngày mà thôi. Bài nhận định chung của Le Point đã tìm cách giải thích lý do vì sao mà nước Pháp lại trở thành điên khùng như vậy, và đã tìm thấy nguyên nhân ở trong một lịch sử hàng thế kỷ đấu tranh đọ sức giữa hai loại chủ quyền nhà nước và chủ quyền nhân dân. Theo Le Point, Pháp đúng là một đất nước có hai nhân cách, giống như tình trạng của nhân vật bác sĩ Jekyll và ông Hyde trong tiểu thuyết của nhà văn Robert Louis Stevenson. Về mặt tươi cười thì Pháp là một nước hiếu khách, lịch sự, phong phú về nghệ thuật và phong cảnh. Nhưng mặt tối khiến người Pháp phải sững sờ lại là tính dễ nổi nóng, dễ rơi vào bạo lực, thái độ bất lực trong việc đối thoại xây dựng.
Tác giả bài báo đã trích dẫn một câu nói của nhà văn Pháp Sylvain Tesson, nổi tiếng về những chuyến du hành vòng quanh thế giới. Theo đó thì, nước Pháp là một thiên đường, có cư dân là những người tin rằng họ đang sống trong địa ngục.
Như để minh họa cho nhận định đó, Le Point đã trích dẫn một loạt số liệu thống kê cho thấy là người Pháp đâu phải là khổ cực gì so với những nước khác. Về thời gian lao động thực thụ chẳng hạn, trong vòng 40 năm gần đây, người Pháp nói chung càng lúc càng làm việc ít đi. Theo số liệu của Viện Thống kê Pháp INSEE, nếu năm 1978, một người Pháp phải làm việc 1.943 tiếng đồng hồ mỗi năm, thì đến năm 2018, họ chỉ còn phải lao động thực thụ trong 1.609 tiếng đồng hồ mà thôi. So sánh với nhiều nước khác, thì người Pháp không hề phải nai lưng làm việc như họ thường nghĩ. Theo số liệu năm 2018 của Liên hiệp châu Âu, thì trong suốt cuộc đời của mình, người Pháp chỉ phải làm việc khoảng 35,4 năm, đứng thứ 19 trong số các nước châu Âu. Trong khi đó, thì người Đức phải làm việc 38,7 năm, người Anh 39,2 năm, người Thụy Sĩ 42,7 năm, và đứng đầu bảng về số năm phải lao động là người Iceland với 46,3 năm. Dù làm việc ít hơn như thế, nhưng người Pháp thì lại thấy là mình rất khổ sở. Trong bảng xếp hạng theo chỉ số hạnh phúc năm 2018 của Liên Hiệp Quốc, thì người Pháp đứng thứ 18, trong lúc Iceland thì được xếp thứ 4, Thụy Sĩ xếp thứ 6, Đức xếp thứ 9 và Anh xếp thứ 10, cho dù những quốc gia đó phải làm việc nhiều hơn.
Cũng chú ý đến phong trào phản đối cải cách hưu bổng đang diễn ra, tạp chí La Presse đã dành tựa trang bìa và một hồ sơ 10 trang để nói về những điều chưa được tiết lộ về sự hình thành của kế hoạch mang tên ông Jean-Paul Delevoye, người đứng tên cho chương trình cải tổ.
Dưới tựa đề câu khách "Hưu bổng, lịch sử bí mật của công cuộc cải cách", L'Express cho rằng lẽ ra đây phải là một kế hoạch cải cách tiêu biểu nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Emmanuel Macron. Thế nhưng, việc chuyển đổi qua một chế độ hưu bổng phổ quát tính theo điểm đã biến thành một cơn địa chấn xã hội, từ ngữ trong nguyên văn.
Chủ đề thời sự thứ hai được các báo chú ý là cuộc bầu cử ở Anh ngày 12 tháng 12. Chiến thắng của Thủ tướng Boris Johnson đã được tuần báo Anh The Economist lên khuôn vào thứ Sáu 13 tháng 12, kịp thời nêu bật ngay trang bìa, trong lúc Courrier International dù cũng dành trang bìa và hồ sơ đặc biệt cho sự kiện này, nhưng vì ra trước ngày bầu cử nên chỉ nêu được những nhận định chung chung.
Đối với tuần báo Anh, kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là một điều khó lường nhất trong nhiều năm gần đây, nhưng rốt cuộc lại là một chiều. Đảng bảo thủ của ông Boris Johnson đã gặt hái được thắng lợi vẻ vang nhất kể từ thời cố thủ tướng Margaret Thatcher, trong lúc công đảng Anh bị một thất bại tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Hệ quả trước mắt là lần đầu tiên kể từ cuộc trưng cầu dân Ý năm 2016, nước Anh rõ ràng là sẽ rời Liên hiệp châu Âu vào cuối tháng giêng tới đây, cho dù tiến trình Brexit như ông Johnson từng hứa hẹn sẽ còn lâu mới hoàn tất được.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh bị Hoa Kỳ và Nhật Bản lên án đe dọa an ninh các nước láng giềng ở Biển Đông. Trung Quốc dọa trả thù nước Đức nếu Huawei bị loại trong dự án phát triển hệ thống liên lạc thế hệ 5G. Tại Cuba, dù bị suy yếu, tổ chức liên minh vì các dân tộc Nam Mỹ cáo buộc Hoa Kỳ hung hăng. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đo đầy do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump giễu cợt thiếu nữ Thụy Điển, người vừa được tạp chí Time trao giải nhân vật của năm 2019, giới trẻ Nhật Bản hưởng ứng cuộc tranh đấu vì khí hậu của cô gái Thụy Điển. Tại Việt Nam, một tù nhân lương tâm phản đối công ty thép Formosa gây ô nhiễm biển đã chết trong tù, gia đình không được phép nhận thi hài. Vụ việc gây phẫn nộ. Truyền hình Đài Loan gia tăng chương trình tiếng bản địa để đẩy lùi tiếng Trung trước thềm cuộc bầu cử vào năm tới. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, tạp chí Mỹ Time trao danh hiệu nhân vật của năm cho thiếu nữ Thụy Điển 16 tuổi, Greta Thunberg, người đã làm dấy lên phong trào bãi khóa biểu tình với hàng triệu người tham gia đòi giới lãnh đạo thế giới hành động khẩn cấp để ngăn chặn đà hâm nóng khí hậu. Ngay ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ lên tiếng giễu cợt một danh hiệu ngớ ngẩn, rồi lên giọng khuyên răn cô gái nhỏ. Greta cần học cách kiềm chế nỗi giận. Hãy đi coi một bộ phim hay với bạn bè. Thư giãn đi, Greta.
Cơn giận của Greta ám ảnh Tổng thống Mỹ. Truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến cái nhìn dữ dội của cô gái Thụy Điển khi chạm mặt với ông Donald Trump bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cuối tháng 9 vừa qua.
Trong bài phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc về khí hậu cuối tháng trước, Greta đã lên án giới lãnh đạo thế giới cướp mất những ước mơ và tuổi thơ của cô bằng những lời lẽ ca ngợi, phép lạ tăng trưởng kinh tế, đúng vào lúc nhân loại đang đối mặt với các thảm họa sinh thái. Cô tự nhận mình là một trong những người may mắn, trong khi biết bao người khác đang đau khổ, biết bao người khác đang chết.
Nhân vật của năm được Times bình chọn là một vấn đề nhạy cảm với ông Donald Trump, người từng được Times trao cho danh hiệu này năm 2016 sau khi bất ngờ đắc cử tổng thống. Theo nhiều nhà quan sát, ông Trump cảm thấy bị xúc phạm khi danh hiệu lại được trao cho một cô gái nhỏ đã lên án lập trường chống lại nỗ lực của quốc tế vì khí hậu.
Hành động giễu cợt của Tổng thống Trump với cô gái nhỏ khiến nhiều người buộc phải lên tiếng. Phu nhân cựu Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama, vừa từ Việt Nam trở về, gửi đến Greta lời nhắn, xin trích. Đừng để bất cứ ai làm lu mờ ánh sáng của em. Giống như những thiếu nữ tôi gặp tại Việt Nam và khắp mọi nơi trên thế giới, em có rất nhiều điều để cống hiến cho mọi người. Đừng để tâm đến những kẻ hoài nghi. Hãy biết rằng hàng triệu người đang hưởng ứng em. Ngôi sao dẫn đường của phong trào khí hậu người Thụy Điển cũng gây phấn khích cả giới trẻ Nhật Bản, vốn cho đến gần đây vẫn thụ động. Phóng sự của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo.
Les lycéens japonais ne vont pas jusqu'à sécher les cours comme Greta Thunberg. Ils seraient immédiatement.
Giới sinh viên trung học Nhật Bản không đến mức bỏ học như Greta Thunberg, bởi họ sẽ ngay lập tức bị nhà trường kỷ luật. Thế nhưng các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi. Tham gia vào các cuộc tập hợp này là những thanh niên lo lắng về tương lai, bất bình về chính sách năng lượng của chính phủ. Một thanh niên cho biết, xin trích, nếu chúng ta không làm gì, trái đất sẽ bị hâm nóng nhanh hơn. Như vậy, trước khi tình hình trở nên quá trễ, tất cả giới trẻ chúng ta phải huy động đông đảo vì đất nước và chính quyền cũng phải hành động. Một người nói thêm, nước Nhật không thể nào tiếp tục án binh bất động như hiện nay. Đây là vấn đề toàn cầu. Đà hâm nóng trái đất hiển nhiên sẽ không thể dừng lại bên ngoài biên giới chúng ta. Một người khác nhấn mạnh, giới trẻ toàn thế giới phải làm theo gương Greta Thunberg. Hiện tại ở Nhật còn chưa đủ đông, nhưng tôi hy vọng phong trào sẽ nhanh chóng thu hút nhiều người. Càng có nhiều thanh niên trên đường phố, phong trào sẽ càng mạnh và có thể gây áp lực buộc chính phủ xét lại chính sách năng lượng. Đối với thanh niên tham gia biểu tình, chỉ có một giải pháp duy nhất, năng lượng tái tạo và không được khởi động lại điện hạt nhân. Công luận Nhật Bản cũng đi theo hướng này. Theo các thăm dò dư luận, đa số phản đối việc khởi động lại các lò phản ứng bị đình chỉ năm 2011.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và thiếu nữ Thụy Điển mà uy tín quốc tế đang gia tăng, dường như đang gây khó khăn cho chính phủ Pháp trong nỗ lực huy động các đóng góp cho khí hậu.
Tổng thống Pháp chỉ trích cả thiếu nữ Thụy Điển lẫn Tổng thống Mỹ. Ông nói, có nhiều người muốn thay đổi, nhưng điều này rất khó bởi vì các nỗ lực vì khí hậu sẽ không bao giờ được coi là đủ đối với Greta và luôn luôn là quá nhiều đối với Donald.
Phát biểu được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra tại Paris hôm thứ Năm vừa qua trong một buổi gặp các nhà nghiên cứu trẻ tham gia vào chương trình khí hậu được chính phủ Pháp tài trợ. Tổng thống Pháp muốn kêu gọi những người có năng lực và thiện chí hãy đi theo hướng thứ ba mà ông gọi là thiết thực và hiệu quả. Đó là nỗ lực để giúp mọi người thay đổi cách ứng xử và hiểu rằng thay đổi là có thể và họ sẽ được hỗ trợ. Pháp cùng các thành viên Liên hiệp châu Âu khác đang nỗ lực để thông qua thỏa ước chuyển sang nền kinh tế xanh với mục tiêu hướng đến xã hội không khí thải vào năm 2050, giảm hơn một nửa khí thải trong vòng 10 năm tới. Nỗ lực của Liên Âu hoàn toàn tương phản với không khí bế tắc tại Thượng đỉnh Khí hậu COP25, về nguyên tắc phải kết thúc tối qua trong bối cảnh gần như không có thêm nỗ lực đáng kể nào được ghi nhận. Cũng trong ngày hôm qua, Greta Thunberg đến Turin, miền đông bắc nước Ý. Trước các học sinh trung học tham gia ngày thứ 6 vì khí hậu, cô kêu gọi mọi người sẵn sàng cho một năm hành động, mở đầu cho một thập niên chiến đấu vì khí hậu. liệu cuộc chiến của Greta và những người đồng hành với cô có góp phần cùng Liên hiệp châu Âu hướng đến một xã hội không khí thải hay không? Về Việt Nam, Ngày Quốc tế Nhân quyền mùng 10 tháng 12 năm nay để lại một dấu ấn đặc biệt. Ông Đào Quang Thực, một tù nhân lương tâm bị án tù 14 năm, đã qua đời trong tù sau 2 năm giam giữ, nhưng trại giam không cho phép thân nhân nhận thi hài. Cái chết của ông Thực, 59 tuổi, giáo viên tiểu học về hưu, dấy lên nhiều nghi vấn. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định.
Cái chết của thầy giáo Đào Quang Thực nó gây một cái chấn động khá lớn ở trong và ngoài nước, kể cả những cái tổ chức quốc tế người ta lập tức lên tiếng liền. Ai cũng biết rằng là thầy giáo Thực là người rất là hiền lành, về hưu, dạy tiểu học thôi. Và bắt đầu khi có cái sự kiện không bao giờ đầu độc biển miền Trung Việt Nam đâu là thả chất độc ra một cách thiếu trách nhiệm, gây tác hại rất là lớn cho đời sống của những người dân ở ven biển, cùng với lại dư luận cả nước để thầy Thực lên tiếng. Chỉ có thế thôi, thế mà bị quy vào cái tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân thì ai cũng đã thấy bất bình rồi. Bây giờ tự nhiên thầy Thực vừa mới ở trong trại giam từ năm 2017 là xảy ra cái chuyện thầy tự tử thì người ta đã bất bình rồi, người ta thấy là khó hiểu nghi ngờ rồi, nhưng mà lại thêm cái động tác nữa là trại giam tuyên bố dứt khoát với gia đình không cho mang xác về, phải là chôn cất tại trại giam rồi 3 năm sau gia đình mới nhận di cốt hoặc là cho ra về thôi. Thì cái đó là gây rất là bức xúc. Tôi cho rằng cái cách hành xử mà nó quá khắt khe, quá tàn khốc như thế, thiếu chính trị như vậy, phía công an, phía nhà nước chắc là cũng muốn chủ trương để dùng những cái hình phạt quá đáng như thế để mà hăm dọa, để mà đè bẹp ý chí tranh đấu trong nhân dân. Nhưng mà tôi cho rằng cái ý đồ đó nó lại bị phản tác dụng, bởi vì có những biện pháp mà nhà nước đưa ra nhưng quá đáng, sẽ có nhiều người họ, những người dân ở Việt Nam mình ấy, nó nhìn cái nhà nước này như một cái thứ gì nó rất là ghê tởm, thì họ sẽ có thái độ khác. Tôi nghĩ rằng là những người vượt qua cái nỗi sợ hãi do giận dữ như thế, cho nên là họ sẽ bổ sung cái đội ngũ mà những người mà đấu tranh cho quyền tự do dân chủ, các quyền con người của người dân Việt Nam. Nên theo dõi công luận thì tôi nghĩ rằng vẫn còn cơ hội để cho chạy sang họ sửa sai. Tôi nghĩ là họ không ngoan thì họ nên sửa sai theo cái hướng là tìm cách đưa thi hài của thầy trả về cho gia đình để người ta làm an táng một cách đúng theo cái truyền thống của dân tộc, mà người ta cũng nói là nghĩa tử nghĩa tận.
Đài Loan sắp bước vào cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện tháng giêng tới. Một trong những điểm đặc biệt đáng chú ý là truyền thông tại hòn đảo này đẩy mạnh sử dụng tiếng địa phương để ngăn chặn ảnh hưởng của tiếng Hoa, bị coi là có lợi cho chính sách đồng hóa của chính quyền Bắc Kinh. Phóng sự của Adrian Seymour từ Đài Bắc.
Dans les studios de la télé publique taïwanaise, Jin a le sourire depuis son lancement cet été son nouveau jeu télévisé.
Tại tất cả các phòng thu của đài truyền hình công Đài Loan, Jin đều nở nụ cười tươi. Chương trình trò chơi trên truyền hình hoàn toàn bằng tiếng Đài Loan của anh, kể từ khi khởi sự vào mùa hè năm nay, được hưởng ứng rất mạnh. Tại Đài Loan, ngôn ngữ thống trị vốn là tiếng Hoa. Mục tiêu của Jin hoàn toàn không dễ dàng thành công. Jin cho biết, tiết mục được theo dõi nhiều nhất trên kênh truyền hình công này. Chúng tôi hy vọng là làm như vậy sẽ cho phép bảo vệ được ngôn ngữ Đài Loan. Bảo vệ các tiếng nói bản địa là một trong các ưu tiên của chính phủ Thái Anh Văn, được bầu lên từ năm 2016. Đảng cầm quyền có một lập trường cứng rắn trước các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Nâng cao giá trị của các ngôn ngữ bản địa tại Đài Loan chính là để chống lại chính sách ngôn ngữ duy nhất mà Bắc Kinh muốn áp đặt. Đối diện với ưu thế áp đảo của tiếng Hoa, tiếng nói địa phương đang trở thành mốt trong giới trẻ đòi độc lập. Roger, một tay trống của nhóm nhạc rap Community Service, nhấn mạnh, hát bằng tiếng Đài Loan, điều đó cũng có nghĩa là ủng hộ Đài Loan độc lập với Trung Quốc. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là Đài Loan có bản sắc riêng và Đài Loan cần phải đi theo con đường riêng của mình. Các bài hát nói về lịch sử của Đài Loan, về bản sắc cũng như về hệ thống dân chủ của hòn đảo. Hiện nay, tên chính thức của Đài Loan là Cộng hòa Trung Hoa. Tuy nhiên, các nghệ sĩ ban nhạc bác bỏ tên gọi này. Một nghệ sĩ nói, cần phải rút tên gọi này để thế giới công nhận Đài Loan như một quốc gia thực sự. Tiếng Hoa trên thực tế mới chỉ được nói tại Đài Loan từ năm 1949.
Adrien Simon, Taipei, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình RFI hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Bóng đá Việt Nam liệu đã thực sự đạt đẳng cấp mới hay chưa?
Tạp chí thể thao.
Thể thao Việt Nam vừa kết thúc một kỳ SEA Games 30 thành công khá toàn diện tại Philippines, trong đó đặc biệt là môn bóng đá với danh hiệu vô địch thứ 6 của bóng đá nữ và nhất là chiếc huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nam U22 sau 60 năm mong chờ và 5 lần vào chung kết không thành. Chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam trong khu vực không còn là hiện tượng bất ngờ và đã nhận được sự đánh giá cao của dư luận cũng như giới chuyên môn quốc tế. Tấm huy chương vàng quý giá của U22 dù ở đấu trường khu vực đánh dấu một sự tiếp nối những tiến bộ liên tiếp ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia tại các sân chơi châu lục sau những tiếng vang mà bóng đá Việt Nam có được trong 2 năm qua dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo. Có thể nói một tương lai đang rộng mở cho bóng đá Việt Nam. Nhiều cái đích lớn ở tầm cao hơn được những người làm bóng đá Việt Nam đặt ra cho các đội tuyển và người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng. Bóng đá Việt Nam đã thực sự bước qua một đẳng cấp mới sau khi ngự trị khu vực Đông Nam Á hay chưa? Bóng đá Việt Nam đã thực sự bước qua một đẳng cấp mới sau khi đã ngự trị khu vực Đông Nam Á hay không? Trả lời câu hỏi này, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi cho rằng, dù những thành tích của đội tuyển Việt Nam ghi nhận một bước tiến dài để người hâm mộ có thể hy vọng vào những điều lớn lao hơn, nhưng chưa thể nói bóng đá Việt Nam đã đạt được đẳng cấp mới. Ông Mùi phân tích.
Khi chúng ta nói đến một cái nền bóng đá của một nước, ta phải nhìn vào bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng đá trẻ, tức là có bóng đá sân lớn 11 người rồi kể cả bóng đá trong nhà. Và tất nhiên người ta khi người ta nhìn thì người ta sẽ thấy là về mặt thành tích là cái đó là cái nổi bật nhất. Và các thành tích mà Việt Nam có được đó, ở trên các cái đấu trường từ khu vực đến châu lục trong cái khoảng thời gian gần đây thì đã có nhiều cái sự tiến bộ. Rồi nhìn trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì rõ ràng là mới đây nhất thì bóng đá nam đã tăng lên 3 bậc, tức là từ hạng 97 của FIFA thì tăng lên 94. Bóng đá nữ thì tăng lên một bậc từ 33 lên 32. Và nếu chúng ta nhìn trong cái khu vực châu Á thì đội nam hiện tại là đứng hạng thứ 14 và xếp trên cũng khá nhiều đội mà chúng ta coi là mạnh ấy. Tất nhiên là sau cái nhóm mà dự World Cup và cái nhóm tiếp cận của World Cup thì khoảng 14 đội đó, thì Việt Nam là nằm ở cái chỗ đó, nó cũng là một cái sự tiệm cận khá tốt. Còn nữ thì đứng thứ 6 của châu Á lâu nay rồi, nhưng mà so với cái nhóm 1, tức là cái nhóm đã từng dự World Cup, tức là Úc, rồi Nhật, với lại Bắc Triều Tiên, rồi Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, thì rõ ràng là nó còn có khoảng cách khá xa. Nếu nói đến đẳng cấp của một cái nền bóng đá, của một đội bóng đá hay là cái đội tuyển, thì nó phải có 3 cái yếu tố. Thì 3 cái yếu tố này chúng ta chưa đạt, nhưng mà chúng ta có quyền, có hy vọng. Thứ nhất là mặc dù chúng ta có được những thành tích đó, nhưng mà cái lực lượng của đội tuyển nó phải là gồm những cầu thủ có thể chơi được chuyên nghiệp ở các cái giải lớn của châu Âu. Ví dụ như chúng ta nói là Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga rồi đó. Yeah. Thì phải có những cầu thủ có giá trị cao mà nó có cái tầm cỡ là cả triệu được trở lên đó. Thì cái độ dày của lực lượng của lúc đó mới nói cái chuyện chúng ta có thể tranh chấp ở những cái đấu trường lớn. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giải chuyên nghiệp là phải có tạo được điều kiện cọ sát, tức là nó phải có thu hút được những cầu thủ mà cao để mà chơi. Thì thực ra cái hệ thống giải chuyên nghiệp của Việt Nam mình nó còn nằm ở cái cấp dưới thôi. Cái thứ ba nữa là cái độ chuyên nghiệp trong cái việc chăm lo cho đội tuyển, từ cái vấn đề tài chính cho đến cái ban huấn luyện. Chúng ta chưa thể mướn được các huấn luyện mà có cái tầm cỡ mà gọi là cả nhiều triệu đô như là các cái đội tuyển ở trong khu vực mình thôi, ở trong châu Á thôi. Với 3 cái yếu tố đó thì mới nói đến chuyện có đẳng cấp. Cho nên là từ cái đội chỗ đó thì chúng ta nhìn chung cái mặt bằng của bóng đá Việt Nam đó, nếu nói rằng là chúng ta đã có lên được đẳng cấp chưa thì chúng ta vẫn nói là chưa, nhưng mà chúng ta có quyền hy vọng. Và cái khát vọng mà thì trước mắt chúng ta thôi, tức là cái khát vọng giữ Olympic Tokyo là nếu chúng ta đạt thành tích như cái năm 2018, tức là chúng ta vào đến cái trận chung kết đó, thì chúng ta có suất dự Olympic. Và nếu mà như thế có nghĩa là chúng ta sẽ lên một bước bậc thang mới. Và cái chuyện này thì đã giải quyết trong tháng 1 năm 2020, sắp tới là ở tại Thái Lan thôi. 3 trận đầu tiên nó sẽ diễn ra vào ngày 10, ngày 13, ngày 16 tháng Giêng ở cái vòng bảng mà chúng ta gặp UAE, này, gặp Jordan và gặp Bắc Triều Tiên. Thì phải nói là trong các cái bảng của cái AFC U23 của năm 2020 đó, thì Việt Nam rơi vào cái bảng này là cũng may mắn vì các cái bảng khác rất nặng. Thì chúng ta có quyền hy vọng, rồi chúng ta cũng còn có quyền có hy vọng và cũng có khát vọng cho cái World Cup của năm 2022, khi mà chúng ta cũng đã có những cái trận đầu tiên rất là tốt và còn 3 trận cuối cùng là mang tính chất quyết định để chúng ta có thể lọt vào cái vòng 3. Cái vòng 3 là cái vòng mà gồm có 8 cái đội đứng đầu bảng và 4 đội hạng nhì tốt nhất, để mà chia làm 2 bảng, rồi 2 bảng 6 đội, mỗi bảng là sẽ đứng lấy 2 đội, và 2 đội đầu của 2 bảng đó thì sẽ được vào dự World Cup. Và cái khả năng mà bây giờ chúng ta đang là có cái kết quả đang đứng đầu cái bảng G này thì rõ ràng là chúng ta có quyền hy vọng.
Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ tài năng chuyên nghiệp. Đây có thể gọi là một thế hệ vàng thực sự. Ông có thể nói gì về lứa cầu thủ hiện nay của bóng đá Việt Nam?
Nếu chúng ta nhìn trên cái thế hệ các cầu thủ hiện tại ấy, thì rõ ràng rằng là đó là cái quả chính mà chúng ta đã gặt hái được sau khi mà chúng ta có những cái sự đầu tư cũng lâu dài ở các cái trung tâm đào tạo trẻ. Mà phải nói là bắt đầu từ cái trung tâm đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai đưa lên được một cái lứa cầu thủ để mà chúng ta gặt hái ở cái thành tích mà bước vào cái đấu trường châu lục của U23 năm 2018. Lúc bấy giờ cái đội hình thi đấu thành công của năm 2018 thì chúng ta có nhiều cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai và các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An cộng với các cầu thủ của Hà Nội. Rồi sau thành công đó thì cũng nổi lên nhiều cái trung tâm đào tạo khác. Viettel ở Hà Nội thì cũng đã có những cái phát triển mới nữa. Thì từ đó chúng ta có được cái lứa cầu thủ mà tốt nhất của hiện tại. Và các cầu thủ này đang giữ cái vị trí chủ chốt trong đội tuyển quốc gia, cũng như đội tuyển Olympic, đội tuyển U22, đội tuyển U20, v.v. Thì với cái lực lượng này đó thì chúng ta hoàn toàn có cái niềm tin các cái cầu thủ đó có thể làm nên chuyện được. Tôi lấy một cái thí dụ cái đội hình của U23 mà giữ cái U23 châu Á của năm 2020 đó. So với năm trước thì chúng ta vắng một số gương mặt tiêu biểu. Ví dụ những cái hàng hậu vệ thì chúng ta không có Đỗ Duy Mạnh hay là Phạm Xuân Mạnh hay là Vũ Văn Thanh. Hay tiền vệ thì chúng ta không có Hồng Duy, Đức Huy hay là Phan Văn Đức, với Linh Xuân Trường. Tiền đạo không có Công Phượng hay là Văn Toàn. Tức là vắng năm cái vị trí của Anh Gia Lai, hai vị trí của Sông Lâm Nghệ An và hai vị trí của Hà Nội. Nhưng mà chúng ta nhìn cái U22 vừa thi đấu SEA Games thì chúng ta lại thấy cái lực lượng này không kém gì cái lực lượng của năm 2018 và thậm chí là có những cái vị trí còn chững chạc hơn nữa. Cho nên chúng ta có quyền có hy vọng. Thì cái đó là một cái lứa cầu thủ rất là tốt. Và trong cái đội tuyển quốc gia cũng vậy thì các cầu thủ này cũng đang giữ 7 cái vị trí chơi cho đội tuyển quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là đó chính là cái lực lượng mà chúng ta gọi là lực lượng vàng của bóng đá Việt Nam hiện tại và đang làm nên chuyện. Thì chúng ta có hoàn toàn có cái khát vọng đi xa hơn ở cái đấu trường khu vực.
Có một nhân tố gắn liền với thành công liên tiếp của các đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên Park Hang-seo. Dư luận báo chí và người hâm mộ đã ca ngợi nhiều về tài năng cầm quân cũng như cái duyên của ông với bóng đá Việt Nam. Phải chăng Việt Nam đã may mắn có được ông thầy người Hàn Quốc này để thành công?
Ông Park Hang-seo có cái điều kiện để làm việc ở cái cấp độ tức là đội tuyển quốc gia ở Hàn Quốc khi mà được tổ chức World Cup của năm 2002. Và lúc đó là ông ta bên cạnh một huấn luyện viên rất là chuyên nghiệp, Woo Hyun-bin rất là thành công. Ông đã học được nhiều thứ ở trong cái chuyện đó. Với một cái khát vọng của một cái người đã từng chinh chiến với đội tuyển thì bây giờ đây là cái cơ hội để ông có thể phát huy những cái gì mà ông ta đã tích lũy được và ông ta đã biết cách làm với một cái đội tuyển ở cái mức độ là thấp hơn là đội tuyển Việt Nam. Chứ còn nếu mà cái độ chuyên nghiệp thì rõ ràng là chúng ta cũng đã từng có rất nhiều huấn luyện viên ngoại mà rất là chuyên nghiệp, từ ông Calisto đến ông Riddle, ông Wigan trước đây hay là những cái vị khác, thì họ cũng là đều là những huấn luyện viên tầm cỡ và cũng đã từng gắn bó với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với ông Park Hang-seo thì ở một cái góc độ khác, ông là người châu Á, ông là người đã có kinh qua một cái quá trình đỉnh cao, đồng thời cũng là một cái người mà cũng đã nếm mùi thất bại. Thì hai cái may mắn là may của ông Park Hang-seo và cái may mắn của lực lượng của đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện tại. Hai cái đó cộng lại nó trở thành một cái kết quả mà chúng ta nói là như ngày nay. Thì đó chính là một trong những cái mà cũng là một cái yếu tố để mang lại thành công.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mũi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để kết thúc chương trình ngày Chủ nhật hôm nay của RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu những tình khúc của Franz Gall và thế hệ trẻ.
Kể từ mùa thu năm 2019, một loạt tập nhạc của Franz Gall đã lần lượt được tái bản. Tính tổng cộng, 4 album sẽ được phát hành trở lại, trong đó quan trọng nhất vẫn là tuyển tập ăn khách vào năm 2004. Gần đây, Thế hệ ca sĩ trẻ thời nay cũng đã ghi âm lại một số tình khúc của nữ danh ca đã qua đời hồi tháng Giêng năm 2018. Tuyển tập bao gồm các ca khúc chọn lọc của France Gall từng lập kỷ lục số bán vào năm 2004. Và cho dù chưa tới ngày giỗ của cô, nhưng tuyển tập này vẫn được tái bản cuối năm 2019. Lần này bộ CD bao gồm thêm nhiều ca khúc do France Gall ghi âm nhưng chưa từng được phổ biến qua băng đĩa. Những bài hát có thể được xem là quý hiếm do chỉ được thu hình qua các chương trình ca nhạc có chuyên đề. Đó là trường hợp của các bài hát từng được Michel Berger, chồng của France Gall, viết cho một vở nhạc kịch vào năm 1974, mang tựa đề là Angelina Dumas. Tuy nhiên, dự án này đã không hoàn thành và mãi tới năm 1979, nhờ vào sự hợp tác giữa Michel Berger với tác giả người Canada Luc Plamondon, thì dự án mới được hoàn chỉnh để rồi trở thành vở ca nhạc kịch cực kỳ ăn khách Starmania. Tác phẩm này năm nay ăn mừng 40 năm ngày khai sinh và cũng trên tuyển tập được tái bản năm 2019, một số ca khúc của France Gall vừa được hòa âm lại. Song song với việc tái bản các tập nhạc của France Gall, gần đây các nhóm nhạc trẻ như Kids United, Les Petites Canailles hay là các ca sĩ mới xuất hiện như Léa Delou hay là Adia Victoria đều có ghi âm lại các ca khúc ăn khách của France Gall. Vào thời, cô đã từng là một trong những thần tượng nhạc trẻ của Pháp những năm 1960 và sau đó nữa, cô đã trở thành một danh ca hàng đầu của Pháp nhờ trình bày các ca khúc với lời lẽ chín chắn nghiêm túc của chồng là tác giả Michel Berger. Trong số những bài hát đã làm nên tên tuổi của France Gall những năm 1960, dĩ nhiên ngoài nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, Búp bê de cire, Búp bê de son, từng đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1965, còn có nhạc phẩm Ne sois pas si bête mà tác giả Nguyễn Duy Biên đã từng chuyển sang lời Việt thành Đừng khờ quá thế trước năm 1975. Trong nguyên tác, bài hát này là một ca khúc tiếng Anh mang tựa đề Stand a Little Closer, sau đó đã được tác giả Pierre Delanoë phóng tác sang tiếng Pháp.
Tu es une poupée de cire, une poupée de son. Ton cœur est gravé dans tes chansons, poupée de cire, poupée de son. Es-tu meilleure, es-tu pire qu'une poupée de salon? Tu vois la vie en rose bonbon. Sur poupée de son, tes disques sont un miroir dans lequel chacun peut te voir. Tu es partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seul parfois tu soupires, tu te dis à quoi bon. Sous le soleil de tes cheveux blonds, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Lúc sinh thiền, France Gall nổi tiếng là một nghệ sĩ cầu toàn, nếu không nói là khó tính. Cô hoàn toàn phản đối dự án ghi âm lại các bài hát của cô cũng như của chồng là tác giả Michel Berger. Bằng chứng là vào năm 2013, ca sĩ Jennifer, hiện là một trong những giám khảo của chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, đã phát hành nguyên một album với toàn là những ca khúc của cặp vợ chồng France Gall, Michel Berger. Kết quả là album này đã bị chỉ trích dữ dội và France Gall đã khiển trách Jennifer đã không nói trước một lời với cô, người đang nắm giữ tác quyền các bài hát. Sự đối đầu va chạm ấy đã khiến cho vấn đề ghi âm lại các bản nhạc của France Gall và Michel Berger càng trở nên nhạy cảm, vào lúc mà hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng đều được vinh danh hay được tưởng niệm qua nhiều tập nhạc khác nhau. Nhưng hiện vẫn chưa có một dự án ghi âm tập thể nào xứng đáng với tầm cỡ của cặp vợ chồng nghệ sĩ quá cố. Sau khi Franciel qua đời hồi tháng Giêng năm 2018, việc xin phép gia đình cô để khai thác ca khúc có vẻ đã trở nên dễ dàng hơn, và điều đó có thể giải thích vì sao nhiều ca khúc của Franciel bắt đầu được ghi âm lại. Cuối năm 2015, đầu năm 2016, tức là 2 năm trước khi vĩnh viễn ra đi, Franciel đã thực hiện được ước mơ mà cô đã ấp ủ trong nhiều năm qua. Đó là dựng nguyên một vở nhạc kịch với toàn là những ca khúc của tác giả Michel Berger. Tuy vở nhạc kịch này đã thành công và thu hút đông đảo khán giả trong hơn 1 năm biểu diễn trên sân khấu, nhưng hầu hết các bản nhạc đều y hệt như cũ, giữ nguyên bản phối gốc có từ những năm 1980. Franciel trong vai trò của người nắm giữ tác quyền đã tìm đủ mọi cách để bảo vệ di sản của chồng là Michel Berger, với tham vọng nâng tầm vóc của tác giả này lên ngang hàng với bậc đàn anh là Serge Gainsbourg. Sinh thời, Franciel đã hát nhạc của cả hai tác giả này, và trái tim của cô đã dứt khoát chọn được một con đường, bởi vì từ năm 1976 trở đi, Franciel đã không hề hát lại những ca khúc những năm 1960 từng đưa tên tuổi của cô lên hàng thần tượng nhạc trẻ.
Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh lần lượt bị Hoa Kỳ và Nhật Bản lên án đe dọa an ninh các nước láng giềng ở Biển Đông. Trung Quốc dọa trả đũa nước Đức nếu Huawei bị loại trong dự án phát triển mạng liên lạc thông tin điện tử thế hệ 5G. Tại Cuba, dù bị suy yếu, Tổ chức Liên minh vì các dân tộc Nam Mỹ cáo buộc Hoa Kỳ hung hăng. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam. Việt Nam kêu gọi các chuyên gia kinh tế bảo tồn các di sản kiến trúc ở Sài Gòn. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà nghiên cứu Phúc Tiến. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt. quý thính giả.
To fall in love with your mind, I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. I'm judging from your outlook.